all the 19 meter vans.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư 15 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về ngày truyền thống gia đình đa minh Việt Nam. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trưa Chủ nhật vừa qua ngày 12 tháng 11, mặc dù trời mưa, nhưng có hàng ngàn tín hữu tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô Roma để đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước khi xướng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức, kêu gọi chống lại nạn đói trên thế giới và bảo vệ môi sinh. Được biết, trong thời gian qua, Đức Thánh Cha đã nhiều lần kêu gọi bảo vệ môi sinh. Đặc biệt, Chủ nhật vừa qua 12 tháng 11 là ngày tạ ơn tại Italia theo chủ đề Trái đất là hồng ân cho toàn thể gia đình nhân loại. Vì thế, trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi chính phủ hãy có một chính sách về công cuộc phát triển bền vững. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi các tín hữu hãy dấn thân một cách cụ thể để thắng vượt nạn đói trên thế giới. Đức Thánh Cha đã nói như sau, tất cả mọi người, mọi gia đình có thể và phải làm một điều gì đó để giảm bớt nạn đói trên thế giới. Chẳng hạn, bằng nếp sống và bằng việc tiêu xài sao cho phù hợp với việc bảo vệ thế giới tạo vật và phù hợp với những tiêu chuẩn của sự công bằng đối với các nông dân trên khắp thế giới. Nhắc đến con số, hiện có khoảng 800 triệu người đang sống trong tình trạng thiếu dinh dưỡng. Đức Thánh Cha cho rằng, cần phải loại bỏ những nguyên nhân nằm trong các cơ cấu trong lĩnh vực điều hành nền kinh tế thế giới. Đang đặt phần lớn các tài nguyên của trái đất trong tay thiểu số dân chúng. Được biết, hôm ngày 16 tháng 10 vừa qua, Ngày Lương thực Thế giới, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp cho tổ chức FAO, Tổ chức Lương nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, để kêu gọi thực thi tình liên đới, chìa khóa để loại trừ nạn đói và nạn thiếu dinh dưỡng. Tin Vatican. Thứ Ba hôm qua 14 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ban hành sứ điệp cho Ngày Quốc tế Di dân và Di cư thường được tổ chức vào tuần lễ đầu của tháng Giêng. Đức Thánh Cha khuyến khích các quốc gia hãy đồng thuận chấp nhận tài liệu quốc tế nhằm bảo vệ quyền của những người di dân, di cư và gia đình của họ. Đức Thánh Cha nói, giáo hội cần phải làm việc để bảo vệ họ khỏi lâm vào tình trạng những khó khăn và những cảnh nhục nhã. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã dùng gương của thánh gia đình Nazareth trốn sang Ai Cập như là mẫu mực về tình trạng đau buồn, trong đó những người di dân phải sống, đặc biệt những người di cư, những người bị lưu đày xa xứ, những người di tản nội địa và những người bị truy lùng và bị bắt hại. Sứ điệp cho Ngày Quốc tế Di dân năm 2007 có tựa đề Gia đình Di dân, được công bố hôm ngày thứ Ba 14 tháng 11 trong cuộc họp báo tại Vatican. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, tuần lễ di dân được cử hành vào những ngày khác nhau. Tại Hoa Kỳ, tuần lễ di dân được cử hành từ ngày mùng 7 đến ngày 13 tháng Giêng mỗi năm. Đức Tổng giám mục Agostino Marchetto, Tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng đặc trách di dân và du lịch, đã nói trong cuộc họp báo rằng các cộng đồng địa phương phải tiếp đón người di dân và gia đình của họ. Đức Thánh Cha nói, thay vì đề cao những giá trị và sự đóng góp tích cực của người di cư, thì tại một số quốc gia đón tiếp họ lại cho rằng người di cư là một sự đe dọa và làm xáo trộn tình thế gây phiền nhiễu. Đức Hồng Y Renato Martino hiện là chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh về Di Dân và cũng là chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình, đã tuyên bố rằng phúc âm kêu gọi dân chúng hãy mở rộng đôi tay để đón tiếp những người di dân và di cư, ngay cả khi các quốc gia dựng lên những hàng rào cản trong xã hội và thù nghịch với người mới tới. Đức Hồng Y Martino nhận định, thật là hoái oăm khi có quá nhiều bức tường vẫn còn đang được dựng lên trong một thế giới mà trước đây người ta vui mừng hấn hở chào đón sự sụp đổ của bức tường Berlin. Đức Hồng Y Martino gọi việc Hoa Kỳ định xây hàng rào biên giới Hoa Kỳ-Mexico là một dự án bất nhân đạo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về Ngày Truyền thống Gia đình Đa Minh Việt Nam do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, cứ vào khoảng tháng 11 mỗi năm, anh chị em Đa Minh lại gặp gỡ nhau tại một địa điểm nào đó. Sự gặp gỡ này được Tổng hội Đa Minh Thế giới khuyến khích các tỉnh dòng, và như thế, Ban đặc trách Gia đình Đa Minh của tỉnh dòng Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để anh chị em ngồi lại với nhau, chia sẻ những công việc đã làm được, những khó khăn trắc trở trong đời sống sứ vụ, những băn khoăn thao thức về sứ mệnh giảng thuyết trên dải đất Việt hình chữ S thân yêu. Năm nay, buổi họp mặt truyền thống Gia đình Đa Minh được tổ chức tại tu viện Thánh Martino Hố Nai. Sáng ngày thứ Bảy 11 tháng 11, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Cổng tu viện mở rộng đón chào những anh chị em Đa Minh từ khắp nơi đổ về. Đúng 8 giờ, anh chị em được mời vào ngôi nhà nguyện của tu viện. Hôm nay đã trang trí thành một phòng hội cho ngày truyền thống gia đình. Gia đình Đa Minh Việt Nam gồm tỉnh dòng Đa Minh, hôm nay hiện diện với con số 100 anh em. Nữ Đa Minh Rosalima đến tham dự 40 chị em, nữ Đa Minh Tam Hiệp 30 chị em, nữ Đa Minh Thánh Tâm 30 chị em, nữ Đa Minh Lạng Sơn 20 chị em, nữ Đa Minh Thánh Thể được 7 chị, và hai dòng nữ Đa Minh Bùi Chu và Thái Bình, vì đường xa nên chỉ về được 6 chị em. Vì ngày truyền thống gia đình giới hạn số lượng, nên tùy theo mỗi hội dòng lớn hay nhỏ, mà số người hiện diện sẽ nhiều hay ít. Ngày truyền thống không chỉ có các anh chị em tu sĩ Đa Minh, mà còn có sự góp mặt của các anh chị em đại diện huynh đoàn dòng ba Đa Minh và các anh huynh đoàn biệt lập, tức những người anh trước đây đã tu nhưng nay sống theo ơn gọi gia đình. Với nhiều thành phần tham dự đã làm cho bầu khí của ngày truyền thống Đa Minh vui tươi, đầm ấm và chân tình hơn. Mở đầu cho ngày truyền thống, quý thầy Đa Minh tập những bài hát cộng đoàn, tạo một khí thế mới, hứa hẹn một ngày đầy phấn khởi và căng tràn sức sống. Quả vậy, lời cầu nguyện đầu giờ đã thánh quá và nói anh chị em nên một khối hiệp nhất. Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, phụ tá giám tỉnh, cũng là cha đặc trách gia đình Đa Minh, chào mừng anh chị em trong lời chào mừng mang tính cách gia đình, với giọng nói cởi mở và chân tình. Cha mở đầu bằng một lời nói xóa hết những gì còn ngần ngại xa cách giữa những anh chị em còn xa nhau rằng: hôm nay là ngày truyền thống của gia đình, của tình thân hữu, nên gác qua mọi danh xưng và chức vụ, mà chỉ gọi nhau là anh em. Tiếng vỗ tay tán đồng vang lên thật lâu. Lần đầu tiên tổ chức gia đình Đa Minh cách đây hơn 10 năm. Số thành viên tham dự chỉ có khoảng 60 đến 70 anh chị em. Hôm nay, con số ấy đã gấp 5-6 lần. Đó mới chỉ là con số anh chị em đại diện tham dự. Niềm vui này đáng để cho gia đình chúng ta tự hào. Hơn nữa,
Gia đình Đa Minh Thế Giới mới chỉ tổ chức được một lần ngày truyền thống gia đình như thế này, vào tháng 10 năm 2000 tại Manila, Phi Luật Tân. Từ đó đến nay chưa thêm được một lần nào nữa. Sự gắn kết và huynh đệ ấy còn thể hiện qua việc luân phiên đăng cai các địa điểm, các hội dòng khác nhau. Nếu năm nay tổ chức tại tỉnh dòng, thì sang năm sẽ tổ chức có thể ở dòng Đa Minh Tam Hiệp hay Đa Minh Rosa Lima, hoặc một địa điểm nào đó của các chị em. Như đã nói ở trên, ngày truyền thống gia đình Đa Minh là ngày anh chị em ngồi lại với nhau, chia sẻ những gì mình đã làm được để tạ ơn Thiên Chúa, những điều mình chưa làm được, những thao thức trong sứ vụ để cùng anh chị em tìm hướng giải quyết, và đồng vai sát cánh hơn trong công việc phục vụ rao giảng lời chân lý. Với chị em Đa Minh, thành quả 10 năm liên hiệp như là một bước đầu đánh dấu cho những sứ vụ còn ở phía trước. Chia sẻ với anh chị em Đa Minh niềm vui này, chị Teresa Phạm Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch Liên Hiệp, đã nói như sau. 10 năm tuổi đời, Liên Hiệp Nữ Đa Minh Việt Nam thực sự còn quá non trẻ để tự khẳng định mình. Đây chỉ là bước đầu đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, đó là một giai đoạn nền tảng vô cùng quan trọng để hình thành nên một nhân cách riêng, nhận diện ra mình là ai với những hoài bão và ước mơ về tương lai tươi sáng và sự tha thiết gia nhập vào gia đình Đa Minh Thế Giới. Việc thành lập liên hiệp này là một nét son, là niềm tự hào chung của gia đình Đa Minh Việt Nam, như lời cha bề trên tổng quyền dòng Đa Minh đã viết trong thư chúc mừng. Các chị tự liên kết với nhau trong cùng một liên hiệp. Đó là một gương sáng cho các nữ tu Đa Minh trên toàn thế giới noi theo. Được biết, Liên Hiệp Nữ Đa Minh Việt Nam gồm 5 hội dòng thành viên: Đa Minh Bùi Chu, Đa Minh Lạng Sơn, Đa Minh Tam Hiệp, Đa Minh Thánh Tâm và Đa Minh Rosa Lima, cùng một hội dòng ứng viên là Đa Minh Thái Bình. Liên Hiệp đã có lớp thần học liên dòng Thánh Thomas dành cho các chị em học viện đã được duy trì từ 10 năm nay. Trong công tác tông đồ, các chị đã cùng nhau chia sẻ tinh thần truyền giáo tại 2 cứ điểm xa xôi nhất của đất nước là Cà Mau và Trảng Tranh. Các chị có chung một hiến pháp và thống nhất trong tu phục. Giữa những giờ phút thư giãn của ngày truyền thống là những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của các anh chị em, đã làm cho bầu khí của ngày gia đình càng đậm đà thấm thiết. Tình gia đình làm cho những điều tưởng như không thể trở lại nên có thể. Tình yêu và lòng ước muốn hiệp nhất phục vụ làm cho mọi người không còn khoảng cách, bầu khí ấm áp và gần gũi hơn khi cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn chia sẻ về 40 năm thành lập tỉnh dòng Việt Nam. Cách bài trí trên sân khấu với bàn giảng sư, micro và bình hoa làm cho mọi người có cảm giác sắp sửa một giờ học. Hơn nữa, cha Giuse đỉnh đạt lên sân khấu với một sấp tài liệu trên tay, thì mọi người đều suy nghĩ rằng mình đã đoán đúng. Nhưng trong suốt phần chia sẻ ngắn gọn của mình, tôi không thấy cha nhìn xuống tờ giấy, dù chỉ một lần. Và những sự kiện đời thường của tỉnh dòng, của các anh em được cha chia sẻ như đang nói chuyện thân tình. Về những vất vả của xã hội thời đó, về những khó khăn của các anh em học viên mà bây giờ đã là những người đang giữ các chức vụ quan trọng của tỉnh dòng. Những khó khăn làm cho con người lớn lên và trưởng thành. Những hoài bão thời sinh viên học viện, những chương trình đưa ra, những đầu sách đã viết được, những hoạch định của những anh em muốn xoay sở để tỉnh dòng tiến lên. Không thể ì ạch mãi. Với giọng nói chuyện duyên duyên, cha Giuse đã chia sẻ về các anh em trong dòng một cách rất thật mà chân tình. Cha nói một số cha có tính lành, đó là những anh em làm việc tận tụy, không tính đến chuyện hơn thiệt, đơn giản phục vụ những cái gì đã có sẵn, và tất cả là của Chúa một cách âm thầm lặng lẽ, như một dòng chảy êm đềm của một dòng sông. Nhưng một số anh em khác lại không như thế. Họ đau đáu về tương lai dòng, về những sứ vụ ở phía trước, những dự án phát triển dòng, những suy tư của thời đại mà dòng phải đồng hành phục vụ, và những dự tính của anh em được sự ủng hộ của những vị lành tính, các ngài để cho anh em trẻ xoay sở làm việc. Một sự tin tưởng nhau, một sự chấp nhận nhau, và một cách nào đó, tinh thần đa minh được áp dụng như là một nét son trong việc điều hành dòng. Kết thúc phần chia sẻ, cha giám tỉnh Du Xe Nguyễn Cao Luật đã tóm tắt một cách rất hình ảnh về gia đình đa minh như sau. Dòng chúng ta như một dòng sông đang chảy, có lúc phẳng lặng, có lúc chảy xiết, và đôi lúc thác gờn. Nhưng dòng chảy vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ. Con nước sau xô dòng nước trước, chảy hoài, thôi thúc nhau ra biển cả, hòa làm một, hò reo cùng nhau, rù rì cùng nhau, để khích lệ, tưởng thưởng nhau, khi cùng nhau vừa vượt qua những chỗ khó khăn nhất. Hôm nay chúng ta đang chảy, đang cùng trên một dòng chảy, và 5-10 năm nữa, chúng ta cũng vẫn xuôi theo dòng mà tìm ra biển lớn. Chúc tất cả anh chị em, những giọt nước của dòng đa minh chảy không ngừng nghỉ, làm việc không ngừng nghỉ. Và một ngày không xa, chúng ta cùng reo lên vì được hội tụ cùng nhau giữa lòng biển cả. Những tràng vỗ tay như muốn nói lên thông điệp mà cha giám tỉnh gửi đến, thật ngắn gọn mà sâu sắc, dễ nhớ, và hình ảnh sẽ động lại trong ký ức từng thành viên của gia đình thật sâu sắc. Kết thúc cho ngày truyền thống gia đình đa minh là bữa ăn huynh đệ Agape. Chắc chắn ở trên trời, Thánh Tổ Phụ và các thánh dòng đa minh đang mỉm cười và hài lòng. Các ngài chúc phúc cho các đàn em, và chúc lành cho tất cả những ai mang trong mình tinh thần của gia đình cha thánh đa minh. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về ngày truyền thống gia đình đa minh Việt Nam, do Minh Nguyên tường thuật từ Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của chân phước Bartolo Longo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của chân phước Bartolo Longo, vị sáng lập đền thánh Kính Đức Mẹ và thành phố mới Pompeii. Thời tuổi trẻ, ngài đã từng dính líu vào các phong trào chính trị và các giáo phái rất thịnh hành trong giới sinh viên. Cho đến năm 30 tuổi, ngài mới trở lại với đức tin Công giáo. Trong một lần viếng thăm thành cổ Pompeii, Bartolo đã bị xúc động trước cảnh nghèo khổ và sự khô đạo của người dân ở đây. Từ đó, ngài quyết tâm phổ biến việc đọc kinh Mân Côi tại thung lũng buồn thương này, cũng như mang tình thương của Chúa đến cho những con người bất hạnh tại đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sau đây. Sau khi biết chắc ơn gọi của mình, Bartolo trở lại thành Pompeii nhiều lần để dạy người dân tại đây đọc kinh Mân Côi. Ông tổ chức một ngày lễ chuỗi Mân Côi, mặc dù lần đầu tiên đã bị thất bại. Không nản chí, ông tiếp tục viếng thăm từng gia đình và tổ chức một buổi lễ khác với ca nhạc, pháo bông, thi đua và xổ số. Bartolo và một thầy dòng đã khổ công tìm kiếm một bức ảnh của Đức Mẹ ở Napoli để đem về Pompeii, nhưng không thấy. Một ngày nọ, họ được một nữ tu đa minh, chị Concetta, dâng tặng một bức họa Đức Bà của chuỗi Mân Côi to lớn. Những bức họa đã cũ rích với nhiều vết dơ và rách nữa. Thấy hai người đàn ông có vẻ lưỡng lự, chị Concetta an ủi rằng, tuy hình dáng có xấu xa, nhưng bức họa sẽ làm được nhiều phép lạ. Có được bức tranh rồi, bây giờ còn vấn đề di chuyển. Một người đánh xe ngựa đã đồng ý chở bức tranh về Pompeii, chung với hàng của ông, là phân chuồng. Ban đầu, ai nhìn thấy bức tranh cũng nản lòng. Người cộng tác với Bartolo, nữ bá tước de Fusco, phê bình rằng bức tranh quá xấu. Có lẽ người ta cố ý vẽ như thế để tiêu hủy đi lòng sùng kính Đức Mẹ. Nhưng một họa sĩ đã làm cho mới lại và đính vào những viên kim cương do các tín hữu dân tặng. Sau đó, bà bá tước đã đặt trên đầu Đức Mẹ một triều thiên. Và vào năm 1876, bức tranh được long trọng đặt trên một bệ thờ bằng đá cẩm thạch đến từ Lỗ Đức và được trưng bày cho mọi người kính viếng. Bartolo bình luận rằng, một cái gì đó nơi bức tranh là đánh động tâm hồn của người, không phải do nghệ thuật hoàn hảo, nhưng do một sự mê hoặc huyền bí nào đó, làm cho một người phải quỳ xuống và cầu nguyện trong nước mắt. Và thật đúng như lời tiên đoán của nữ tu Concetta, bức tranh Đức Bà của chuỗi Mân Côi đã trở thành suối nguồn của phép lạ, và trung tâm này đã là một trong những đền thánh kính Đức Mẹ nổi tiếng nhất trên thế giới. Ban đầu, Bartolo xin phép Đức Giám mục giáo phận được thiết lập một bàn thờ đặc biệt để trưng bày bức tranh cho mọi người kính viếng. Nhưng Đức Cha khuyên ông nên xây một nhà thờ thay vì là một bệ thờ, và Ngài đã chỉ định một nơi để xây dựng đền thánh. Ngài cho phép xin các tín hữu trong giáo phận mỗi tháng đóng góp một đồng xu, và chính Ngài cũng góp vào một số tiền lớn. Tiền quyên cúng từ những người bạn giàu có của Bartolo và bà bá tước bắt đầu gửi đến tới tấp, nhất là sau khi Bartolo xuất bản một cuốn sách bằng vài thứ tiếng với tựa đề là Lòng sùng kính 15 ngày thứ bảy cho 15 mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi. Năm 1876, Đức Giám mục giáo phận đã đặt viên đá đầu tiên của nhà nguyện để khởi công xây cất. 25 năm sau, tức năm 1901, Đức Giáo hoàng Pio X đã nâng đền thánh này lên hàng vương cung thánh đường. Khi bức tranh Đức Bà của chuỗi Mân Côi được mang ra trưng bày, thì các phép lạ đã xảy ra, và người ta cũng bắt đầu đến đây hành hương. Những phép lạ đầu tiên được ghi nhận là việc chữa lành người mẹ sắp chết của Bartolo, phục hồi sức khỏe một linh mục dòng tên bị tê liệt, và một phép lạ chữa lành bệnh đã được tòa thánh công nhận để phong thánh cho thánh nữ Margaret Mary Alacoque. Đức Mẹ đã hiện ra với một cô gái sắp chết ở Napoli, và ngoài việc chữa lành bệnh cho cô, Ngài còn hứa ban nhiều ân lạ cho những ai đọc Kinh Mân Côi liên tiếp 54 ngày. Cho đến năm 1885, đã có khoảng 940 trường hợp chữa lành bệnh được ghi nhận tại Đền Thánh. Các phép lạ đã được ghi lại tỉ mỉ trong tờ tạp chí của Bartolo có tên là Chuỗi Mân Côi và Thành Pompeii Mới. Và chẳng bao lâu, tạp chí này đã được xuất bản trên 100.000 bản. Bartolo cũng đã viết về lịch sử kỳ diệu của đền thánh Pompeii. Năm 1884, bậc đăng kính Louis da Casoria đã tặng Bartolo một nhà in. Là một văn sĩ tài giỏi, ông đã dùng nhà in này để loan truyền lòng tôn sùng Đức Mẹ. Sau này, ông cũng dùng nó để dạy nghề cho những trẻ mồ côi mà ông chăm sóc. Rất ít có vị thánh nào tránh được đau khổ. Những tin đồn xấu xa về quan hệ giữa Bartolo và bà bá tước bắt đầu lan ra. Họ có thật sự trong sạch như mọi người tưởng nghĩ chăng? Sau nhiều năm làm việc và du hành chung với nhau, đó là căn cớ cho mọi người gièm pha đời tư của họ. Hai người liền mang vấn đề của họ đến trình với người bạn thân là Đức Leo thứ 13, vị giáo hoàng vĩ đại của chuỗi Mân Côi. Và vị giáo hoàng nhân lành này đã giải quyết vấn đề của họ chỉ bằng một câu nói. Luật sư, ông là người tự do. Còn bà bá tước, bà là một quả phụ, hãy kết hôn với nhau để không ai còn có thể gièm pha điều gì nữa cả. Như thế, hôn lễ của họ đã được cử hành vào ngày mùng 7 tháng 4 năm 1885. Bà bá tước đã bình luận về điều này như sau. Chúng tôi qua Roma như là một đôi bạn thân, và khi trở về, chúng tôi là một đôi vợ chồng tốt. Họ đã sống hạnh phúc như hai người bạn thiết và đồng nghiệp cho đến khi bà Bá Tước qua đời năm 1924, lúc bà đã 88 tuổi. Chung quanh đền thánh, Bartolo Longo muốn lập một khu bác ái. Trẻ mồ côi nơi đây thuộc hai thành phần, mồ côi tự nhiên và mồ côi của pháp luật. Năm 1887, Bartolo nghĩ đến những trẻ em mồ côi tự nhiên trước. Sau đó 5 năm, ông lập thêm nhà dành cho những bé trai mồ côi, con của những tù nhân. Cuối cùng, năm 1922, ông mới bắt đầu săn sóc cho những bé gái. Ngoài ra, ông còn xây thêm một số nhà để phục vụ những người nghèo. Thành Pompey mới này nổi tiếng là thành phố bác ái, thành phố của Đức Maria, và nó vẫn đứng vững mà không cần đến trợ cấp của chính phủ. Vào thời của Bartolo, nhiều người tin rằng con cái của những tù nhân sớm muộn gì cũng giống cha mẹ chúng, chỉ cần nhìn vào đầu của chúng theo như khoa não tướng học đã nói. Nhưng Bartolo không tin vào giả thuyết này. Ông nói, hỡi các nhà khoa học, xin đừng mang Chúa Kitô, người xoa dịu những vết thương trong tâm hồn chúng ta, ra khỏi cuộc sống. Nếu quý vị gặp một đứa bé bất hạnh, thân mình hằn lên những đau khổ, thiếu thốn và xương sọ không phát triển bình thường do nơi bệnh còi xương, thì hãy tỏ lòng thương hại nó chứ đừng hoảng sợ. Hãy nghĩ đến việc giúp nó chứ đừng bỏ tù. Đưa nó đi bác sĩ chứ đừng đưa nó đến quan tòa. Chương trình giáo dục của Bartolo đối với những trẻ em bất hạnh đã lớn lên trong đau thương và ngu dốt này là dạy cho chúng tính trung thực, liêm khiết, làm việc và cầu nguyện. Thành phố duy nhất của Đức Mẹ này gồm có một nhà in do các thiếu niên mồ côi điều khiển, một trường dạy in, một bệnh viện, phòng tập thể dục, trường dạy nhạc, vài trường dạy nghề, bưu điện, nhà ga xe lửa và nhà ở cho một số đông nhân viên. Bartolo cũng thành lập một dòng nữ đa minh có tên là các nữ tử của chuỗi mân côi để giáo dục các bé gái mồ côi và mời các sư huynh La Sang dạy học cho các bé trai. Tất cả những việc làm này của Bartolo Longo đã mang lại cho thành Pompey một bộ mặt mới thật tuyệt vời. Trong các chương trình giáo dục, Bartolo luôn nhấn mạnh đến việc giảng dạy giáo lý. Ông thường nói, người không biết giáo lý là người không có tôn giáo. Để làm cho thành Pompey thêm hoàn hảo, có một số linh mục hoạt động tông đồ nơi đây để giúp đỡ người dân địa phương và hàng triệu khách hành hương về đàng thiêng liêng. Một dự án khác của Bartolo là chiến dịch cầu nguyện để xin xác định tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Ông đã xin nhiều giám mục khẩn xin Đức Thánh Cha về điều này. Cuối cùng, tín điều đã được công nhận và được công bố vào năm 1950. Sự phát triển của thành Pompey không khỏi gây nên những thắc mắc về cách điều hành một tổ chức kinh doanh vĩ đại như thế của vị sáng lập. Những hiểu lầm, vu khống nổi lên. Trong cơn đau khổ tột bực, Bartolo đã thốt lên. Tôi đã hy sinh tất cả những gì tôi có trong suốt 50 năm cho Đức Mẹ. Thế mà giờ đây, người ta gọi tôi là một tên trộm. Dưới tình trạng rối ren này, năm 1904, Đức Giáo Hoàng Pio X đã ký một sắc lệnh phân chia việc cai quản đền thánh ra khỏi những việc khác trong thành phố. Điều này đã gây xúc động mạnh mẽ nơi Bartolo, và ông đành phải sa thải một số nhân viên. Ông đã chịu đựng sự nhục nhã này cách anh hùng, và xem đây như là một sự thanh luyện sau cùng. 3 tháng sau đó, Đức Giáo Hoàng Pio X mới biết là Bartolo vô tội, và đã hủy bỏ sắc lệnh trước kia của ngài. Cho đến năm 1906, Bartolo mới chính thức từ bỏ các công việc của ông và chuyển giao cho tòa thánh cùng với tất cả tài sản của riêng ông. Tuân lệnh của Đức Giáo Hoàng Pio X là ông không được chết, ông phải tiếp tục làm việc. Bartolo trung thành cộng tác với ban điều hành mới và những người đại diện tòa thánh để tiếp tục công việc tại Pompey. Ông hạ mình sống trong thành phố như là một công nhân tầm thường mà thôi. Về đàng thiêng liêng, Bartolo vẫn tiếp tục sùng kính mẹ Maria. Ông lãnh bí tích hòa giải 1 tuần 2 lần. Bartolongo ở lại đền thánh cho đến khi ông qua đời năm 1926, hưởng thọ 85 tuổi. Ông đã trải qua những giây phút cuối đời nằm yên lặng trên giường đọc kinh mân côi và chúc lành cho những trẻ mồ côi đến làm bạn với ông. Trong chúc thư để lại, ông đã viết: "Tôi muốn được chết như một thành viên thật sự của dòng Ba Đa Minh trong vòng tay của nữ vương mân côi, với sự trợ giúp của cha tôi là Thánh Đa Minh và mẹ tôi là thánh nữ Katarina thành Siena." Những lời sau cùng của Bartolo là: "Khao khát duy nhất của tôi là được nhìn thấy Đức Maria, người đã cứu rỗi tôi, và chính người cũng sẽ giải thoát tôi khỏi những nanh vuốt của Satan nữa." Thi hài của Bartolo đã được mai táng bên cạnh bà bá tước Mariana de Fusco, vợ và cộng tác viên của ông, bên trong hầm mộ của vương cung thánh đường Pompeii. Ngày 26 tháng 10 năm 1980, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã nâng ông lên hàng chân phước và gọi ông là người của Đức Maria. Tiểu sử của chân phước Bartolo Longo kết thúc nơi đây. Mục tương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đọc tiếp tập sách Muối cho đời, cuộc đối thoại giữa ký giả Peter Schiwan và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước khi được bầu làm giáo hoàng với danh hiệu là Benedicto thứ 16. Cuộc đối thoại hôm nay hướng về nhận định của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đối với Hội giáo. Ký giả Peter Schiwan đã đặt ra câu hỏi như sau. Hồi giáo trong ý thức về mình căn bản khác hơn người ở những giá trị xã hội về Tây Phương. Vị trí của cá nhân hoặc ý nghĩa về sự bình đẳng giữa người nam và người nữ đã được đánh giá hoàn toàn khác biệt ở Đông Phương và ở Tây Phương. Không ai chối cãi rằng cần phải có một sự hiểu biết tốt hơn, một nhận thức giữa các nền văn minh. Thế nhưng những điều đó dựa trên cơ sở nào, thưa Đức Hồng Y? Và lúc đó Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, trước khi được bầu làm giáo hoàng với danh hiệu là Benedicto thứ 16, đã trả lời như sau. Đó là một vấn nạn khó. Tôi cho rằng, trước tiên cần phải biết rằng, Hồi giáo không hoàn toàn thuần nhất. Hồi giáo càng không có thẩm cấp duy nhất, cho nên đối thoại với Hồi giáo luôn là cuộc đối thoại với một vài nhóm nào đó. Không ai có thể lên tiếng nhân danh toàn thể Hồi giáo, có thể nói không có luật lệ chính thống chung. Không cần nói đến những đổ vỡ thực sự giữa những người Hồi giáo chính thống và những tín đồ Hồi giáo ở Iran. Đạo Hồi tỏ hiện dưới nhiều khác biệt. Ví dụ có một Hồi giáo quý phái được nhà vua Maroc nhập thể, mà cũng có Hồi giáo cực đoan khủng bố mà người ta không nên đồng hóa với toàn thể đạo Hồi. Điều đó sẽ trở thành bất công. Như bạn đã xác định, điểm quan trọng chính là nhìn chung Hồi giáo tổ chức các mối quan hệ giữa xã hội, chính trị và tôn giáo theo một khuôn mẫu hoàn toàn khác biệt. Nếu như ngày nay người ta tranh luận ở Tây Âu về khả năng tạo dựng các phân khoa thần học Hồi giáo, như người ta phát hiện Hồi giáo như hiện thân luân lý công pháp, điều đó đi đến giả định rằng mọi tôn giáo đều được tổ chức cùng một cách như nhau. Tất cả các tôn giáo đều thâm nhập vào trong hệ thống dân chủ, cùng với quyền lập quy pháp định và những khoản không tự do được trật tự pháp định bảo đảm. Thế nhưng điều đó tự nó nghịch lại với bản chất của Hồi giáo. Hồi giáo hoàn toàn không biết tách biệt các lĩnh vực chính trị và tôn giáo. Ngay từ đầu, sự tách biệt này liên quan mật thiết đến Kitô giáo. Sách Thánh Hồi giáo là một bộ luật tôn giáo chuyên chế, điều hành toàn bộ đời sống chính trị và xã hội, và đòi buộc mọi tổ chức đời sống đều phải theo Hồi giáo. Sharia áp đặt dấu ấn của nó từ đầu đến cuối xã hội. Chắc hẳn, Hồi giáo có thể sử dụng những sự tự do từng phần, như quy chế của chúng ta chấp nhận. Nhưng mục tiêu cuối cùng của Hồi giáo vẫn không thể nói lên được. Vâng, bây giờ chúng ta cũng là một con người đạo đức thuộc công pháp. Bây giờ chúng tôi cũng hiện diện như những người công giáo và tin lành. Nhưng còn chưa thật sự đạt đến điểm đó, vẫn luôn luôn là điểm khác biệt. Hồi giáo có một quan niệm hoàn toàn khác về quy luật đời sống. Nó bao gồm toàn thể và những quy luật của Hồi giáo khác với chúng ta. Có một sự lệ thuộc rất rõ ràng của người nữ vào người nam. Luật hình và tất cả mọi quan hệ trong cuộc sống đều được quy định chặt chẽ và trái ngược với mọi quan niệm hiện đại của xã hội chúng ta. Cần phải hiểu rõ rằng, đó không chỉ là một tín điều mà người ta chọn theo trong khoảng trống tự do của một cộng đoàn đa nguyên. Hiểu như thế, như hiện nay, điều đó đôi khi xảy ra. Hiểu như thế, Hồi giáo đã thay đổi theo kiểu mẫu Kitô, nhưng không nhận thấy thật sự như vậy. Trong phạm vi này, vấn đề đối thoại với Hồi giáo dĩ nhiên phức tạp hơn nhiều so với cuộc đối thoại, ví dụ như bên trong các Kitô hữu. Và Peter Shewan hỏi tiếp, việc bành trướng phổ quát của Hồi giáo có thể nói lên điều gì với Kitô giáo? Và lúc đó Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã trả lời như sau. Việc bành trướng này là một hiện tượng có nhiều phương diện. Một đàn có quan điểm về kinh tế vào cuộc. Năng lực kinh tế mà các xứ Ả Rập đạt được cho phép họ xây dựng khắp nơi các thánh đường Hồi giáo rộng lớn, bảo đảm sự hiện diện của nhiều cơ sở văn hóa Hồi giáo và nhiều vấn đề khác như vậy. Thế nhưng điều đó chắc chắn chỉ là một yếu tố. Đằng khác, đó là một căn tính đã tìm gặp lại sức mạnh của mình, một ý thức mới về chính mình. Hiện nay, các tín đồ Hồi giáo ý thức rằng Hồi giáo cuối cùng đã trở thành tôn giáo dồi dào sức sống nhất, rằng họ có điều gì đó để nói với nhân loại, và chính họ mới là sức mạnh tôn giáo chính yếu của tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần tới cũng trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp cuộc đối thoại giữa Peter Shewan và Hồng Y Joseph Ratzinger. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Minh Duy trình bày.
Như anh ngọc vừa lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông trào dâng khi mùa xuân về, ta cùng biên bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Thân ái chào các bạn. Tôi là một thanh niên 26 tuổi. Nỗi khổ tâm lớn nhất của tôi là cảnh cô đơn về mặt tình cảm. Tôi không thể nào làm quen hoặc tiếp xúc với một thiếu nữ nào cả. Đừng nói gì đến vấn đề yêu thương ai. Tôi không gia nhập nhóm hoặc đoàn thể nào cả. Nhiều lúc tôi có cảm tưởng như mình bị tách biệt ra khỏi xã hội vậy. Đâu là lý do tâm lý bất thường của tôi, và phải làm gì để thay đổi hoàn cảnh của tôi? Trước hết, phải nhìn nhận rằng, cô đơn tình cảm là một thảm cảnh đang lan tràn như một vết dầu loang trong xã hội chúng ta ngày nay. Không những chỉ những người già lão mà thôi, nhưng cũng không thiếu chi các bạn trẻ, như thanh niên trên đây, đang phải sống trong hoàn cảnh cô đơn lẻ loi nữa. Chính vì lý do đó mà trong xã hội thường có những cơ quan hoặc tổ chức từ thiện, nâng đỡ tinh thần những người bị bỏ rơi trong hoàn cảnh cô đơn, cô độc. Vì lý do này hoặc vì lý do khác. Đối với nhiều bạn trẻ,
cảnh cô đơn trở thành một gánh nặng tinh thần vào những ngày cuối tuần, sau một tuần bận rộn với việc học hành hoặc việc làm. Trong khi những bạn trẻ khác tham dự các sinh hoạt nhóm, các cuộc hội họp, giải trí, họ lại đóng kín trong nhà, không biết tiếp xúc với ai, nên cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị xua đuổi, hoặc như bị trừng phạt vì một tội trạng nào đó. Và vì thế, họ thường phải dùng đến các giải pháp kích thích tinh thần khác, chẳng hạn như rượu nồng, ma túy hoặc phim ảnh, cả những phim ảnh đồi bại nữa. Các bác sĩ tâm lý còn nhận định rằng, thời gian trước những dịp lễ lớn như Giáng sinh, đầu năm mới chẳng hạn, những người sống cảnh cô đơn lại càng cảm thấy bị đè nặng bởi cảnh lẻ loi, bị bỏ rơi hơn nữa. Trong khi những người khác quây quần bên cạnh những người thân thương, thì họ vẫn một thân một mình gặm nhấm hương vị cay đắng của cảnh cô đơn. Những phát minh khoa học và tiến bộ kỹ thuật, thay vì giảm bớt những hố sâu ngăn cách và làm vơi bớt cảnh cô đơn, xem ra lại càng tăng thêm số những người cô đơn nữa. Bạn thử nghĩ đến vô tuyến truyền hình, truyền thanh và cái máy vi tính với đủ loại nhu liệu, cả những môn giải trí một mình nữa. Các phương tiện truyền thông này tuy giúp người ta mở rộng nhãn giới, giúp gặp gỡ hiểu biết thêm về nhiều người khác, nhưng chỉ là thứ liên hệ một chiều mà thôi, không giúp đào sâu những mối tương quan trực tiếp và mật thiết giữa người với người. Trước thảm trạng tâm lý đang lan tràn và viễn tượng tương lai đầy bi quan này, điều khẩn thiết trước hết là tái khám phá ra ý nghĩa và tầm quan trọng của cộng đoàn. Cảm giác cộng đoàn là gì? Là khả năng tâm lý được phú bẩm cho mỗi người từ lúc chào đời. Nhờ đó, mỗi người ý thức được rằng họ không sống cho bản thân mà thôi, nhưng phải thoát dần ra khỏi cái tôi để sống vì một ai khác hoặc vì một điều gì khác. Trong tuổi thơ ấu, cảm giác về cộng đoàn còn rất phôi thai, hầu như không có. Ích kỷ vốn là đặc điểm của tuổi thơ ấu. Cái tôi luôn là tâm điểm đời sống của đứa trẻ. Cha mẹ, anh chị, bà con hiện diện quanh nó, và nó cảm thấy như mình là tâm điểm vũ trụ. Thế nhưng, tiến trình phát triển tâm lý và nhân bản phải bắt đầu từ cảm giác về bản thân, về cái tôi để dần dần rộng mở và bước sang cảm giác về cộng đoàn. Từ cộng đoàn gia đình sang tới cộng đoàn xã hội rộng lớn hơn khi bước vào tuổi trưởng thành. Nói cách khác đi, tiến trình phát triển con người toàn diện là một cuộc hành trình từ chủ quan tiến tới nhãn giới khách quan rộng mở hơn, ra khỏi những ràng buộc hẹp hòi của bản thân. Tuy nhiên, phải công nhận rằng, ra khỏi cái tôi ích kỷ là bước tiến cam go nhất trong đời sống mỗi người, là cả một sự liều lĩnh, khác nào nhắm mắt lao đầu vào trong bóng tối. Người Italia có câu, biết bỏ gì sau lưng, nhưng không biết sẽ gặp gì trước mắt. Thật vậy, từ bỏ cái tôi ích kỷ của tuổi thơ, tức là đành chịu bỏ vị trí được ưu đãi, được cưng chiều là tâm điểm của gia đình, để đành chịu mất hút trong cộng đoàn rộng lớn hơn, đâu phải là điều dễ dàng. Bước tiến cam go và liều lĩnh đó đòi hỏi lòng tự tin và lòng can đảm cho đi. Thiếu lòng can đảm cho đi và lòng tự tin chính là căn nguyên gây nên những sự bất ổn và chậm trễ trong tiến trình phát triển tâm lý. Vì thế, không đủ sinh ra trên đời hoặc mở mắt chào đời là có thể nói được rằng mình sống thật sự. Không đủ có sự sống thân xác mà thôi. Cần phải sống với tất cả nhiệt huyết tinh thần nữa. Nhiệt huyết tinh thần đó chính là tình thương, là cảm thấy mình được yêu thương, đáng yêu và có thể yêu thương. Nếu thiếu đi tình thương đó, dĩ nhiên buồn sầu, thất vọng, cô đơn và sự chán đời sẽ xâm chiếm tâm hồn. Ai trong chúng ta lại không có lần cảm nghiệm được tâm tình và ánh mắt, gương mặt buồn thảm của người không biết yêu hoặc không được yêu thương. Cả những sự băn khoăn lo lắng, bất an là dấu hiệu, là tiếng kêu của cơn đói tình thương. Con người không được tạo dựng để sống cô đơn lẻ loi, và cũng không ai muốn là hòn đảo giữa biển cả, để cho sóng vỗ tư bề, nhưng là để sống trong tình liên đới và được hỗ trợ bởi tình liên đới của cộng đoàn. Mỗi người chúng ta là một sự hiện diện biết tìm kiếm, biết lắng nghe và biết kêu gọi người khác. Mỗi người chúng ta khác nào như một mảnh đá nhỏ, cần được tìm thấy chỗ của mình trong bức tranh khảm đá khổng lồ, để tìm thấy ý nghĩa và sức sống cho chính mình. Khát vọng yêu thương và xã hội, tính đã ăn sâu trong bản năng của mỗi người, cho chúng ta hiểu tại sao sự cô đơn tình cảm là một gánh nặng khó chấp nhận và khó làm quen hơn cả. Thế nhưng, để có thể yêu thương người khác một cách chân thành, điều kiện trước tiên là phải biết yêu thương chính mình, là biết chấp nhận những hạn hẹp thiếu thốn của chính mình, kể cả sự cô đơn tình cảm nữa. Để tìm ra động lực yêu thương tha nhân, trước hết phải biết tìm ra động lực, lý do yêu thương chính mình. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta chấp nhận thực trạng của bản thân, lúc đó mới có thể chấp nhận tha nhân như chính họ, với tất cả những hạn hẹp và yếu đuối của họ nữa. Trái lại, nếu không có tình yêu thương tâm hồn và sự khiêm tốn chấp nhận thực trạng của bản thân, cũng như của tha nhân, mọi sự sẽ trở nên gánh nặng, làm ta dễ sinh bực tức, nóng nảy, bản gắt, càng làm cho mình trở nên khó thương, và vì thế càng bị xa tránh, và nỗi cô đơn tình cảm lại càng thêm nặng trĩu. Với ý chí cương quyết và sự cố gắng thắng vượt lòng ích kỷ, bạn sẽ sớm nhận ra rằng, bạn càng làm cho mình dễ mến bao nhiêu, thì mọi sự và mọi người chung quanh cũng càng trở nên dễ chịu hơn, đỡ phiền toái hơn. Bạn cũng đừng quên rằng, mỗi một hành động, mỗi cử chỉ yêu thương là như mở thêm một cánh cửa đưa bạn ra khỏi lòng ích kỷ của cái tôi để đến gần hơn với tha nhân, với những người chung quanh bạn và để tạo nên cái gọi là chúng ta. Đi sâu hơn nữa, bạn sẽ nhận ra rằng, mỗi người chúng ta đều muốn cảm thấy rằng người khác cần đến chúng ta, và có lẽ nỗi cô đơn tình cảm không phải là vì không có ai chia sẻ gánh nặng của bạn, cho bằng bởi vì bạn chỉ mang gánh nặng của bản thân bạn mà thôi. Thánh Phaolô thật có lý khi khuyên bảo các tín hữu thành Galat: anh em hãy mang gánh nặng giùm nhau, như vậy sẽ giữ được hoàn toàn luật Đức Kitô. Luật Đức Kitô là gì, nếu không phải là luật yêu thương tới mức anh hùng, hiến mạng sống mình vì người mình yêu, yêu thương cả thù địch nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Như anh hồng vừa lên khi lần đông chiếu tan, như nguồn sông chào đón mùa xuân về.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
lắm nhân chân bác ai và tình yêu. Cuộc sống như bừng sáng vì yêu thương yêu nhân, tình sống một niềm tin và mê thương đi với Đức Kitô và trong Đức Kitô.
Thánh Gioan đã mở đầu phúc âm của Ngài bằng cái nhìn cao siêu hướng về nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Gioan đã gọi Ngài là Ngôi Lời và quả quyết với lòng xác tín rằng Ngài là Thiên Chúa. Thánh Gioan đã tuyên xưng như sau nơi đoạn mở đầu phúc âm của mình. Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời sống nơi Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ngôi Lời ngay từ đầu sống nơi Thiên Chúa. Mọi vật đã được tạo dựng nhờ Ngài, và không Ngài không gì đã được tạo thành. Ngài hiện diện giữa thế gian nhờ Ngài mà được tạo thành, thế mà thế gian không nhìn biết Ngài. Ngôi Lời đã làm người, đến sống giữa chúng ta. Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang Ngài, vinh quang của Con Một Thiên Chúa Cha, đầy sự thật và ân sủng. Đó là thực thể thật của Chúa Giêsu Kitô trả lời cho câu hỏi Ngài là ai? Ngài là Thiên Chúa. Thánh Gioan muốn đặt ngay vào khởi đầu phúc âm của Ngài lời tuyên xưng đức tin này, để mọi độc giả và bất cứ độc giả nào khi muốn tìm đọc những lời nói và hành động của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời trần thế của Ngài, thì phải lưu ý đến sự thật này trước tiên, và do đó đọc tất cả những gì được viết về cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu Kitô trong viễn tượng nguồn gốc thần linh của Chúa. Ngay từ đầu, Thánh Gioan cũng nhắc đến việc thế gian và con người khước từ không nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Thế gian đã được tạo thành nhờ Ngài, thế mà thế gian không nhìn biết Ngài. Ngài đến giữa dân Ngài, nhưng dân Ngài không nhìn biết Ngài. Thiên Chúa vô hình, con người hữu hình, và chỉ nhìn thấy những sự hữu hình. Để được con người nhìn thấy, Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Không phải việc ngự xuống trong một con người mượn hình thể con người, nhưng là thật sự trở thành người, Ngôi Lời trở thành người, Ngôi Lời đã làm người, sống giữa chúng ta, như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Với biến cố nhập thể, Con Thiên Chúa đi vào trong lịch sử con người và thiết lập một lịch sử mới. Ngài đã sắp xếp mọi biến cố trước hướng về Ngài, và từ đó mọi biến cố tiếp sau được thẩm định trong tương quan với Ngài. Hoặc nhìn nhận Ngài, hoặc chối từ Ngài. Những ai tiếp nhận Ngôi Lời đã cho quyền trở nên Con Thiên Chúa. Thật vậy, do bởi sự phong phú của Ngài mà chúng ta đã nhận được hết ân phúc này đến ân phúc khác. Vì lề luật thì đã được ông Môi-se công bố, còn ân phúc và chân lý thì bởi Chúa Giêsu Kitô mà đến. Chưa ai được nhìn thấy Thiên Chúa. Chỉ có Con Một ở trong cung lòng Thiên Chúa Cha, chính Con Một ấy đã mặc khải Thiên Chúa cho ta. Đọc những suy tư cao siêu trên của Thánh Gioan, chúng ta được mời gọi tuyên xưng một cách xác tín hơn Chúa Giêsu Kitô chính là Con Thiên Chúa, là đấng cứu rỗi con người, là đấng mặc khải Thiên Chúa Cha. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Và không những tuyên xưng mà thôi, chúng ta còn được mời gọi thẩm định mọi biến cố lịch sử, mọi biến cố lớn nhỏ trong đời sống hàng ngày của chúng ta trong tương quan với Chúa. Chúa Giêsu Kitô, Ngài là ai đối với tôi trong chính giây phút này? Ước chi mỗi người chúng ta trong giây phút này hãy tự trả lời câu hỏi này với hết niềm xác tín. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con tin thật Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu rỗi con người. Ngài là đàng, là sự thật và là sự sống. Xin Ngài đến ngự trong con, củng cố đức tin con mỗi ngày một mạnh mẽ hơn, và thanh luyện tình yêu con mỗi ngày một trong sạch hơn và thiết thực hơn. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25.